Các bạn đang nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ trên trang web Radio Online do VN Media phối hợp cùng VSM thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 4, phần 4. Sau những ngày lễ đi làm trở lại, công việc của Mặc Xanh cực kỳ bận rộn. Chỉ có Tiểu Hồng không bận, chuyên đề của cô ta vừa kết thúc nên suốt ngày quanh quẩn ở phòng làm việc của Mặc Xanh bàn chuyện tình duyên của mình, của người. Chị Xanh, chị không thể cứ sống mãi như vậy. Chị phải biết là thời gian rất vô tình. Bây giờ tìm cho mình một người đàn ông cũng coi như là cứu vãn xã hội. Để vài năm nữa coi như mình cũng lỡ mà đàn ông cũng thiệt thòi chị ạ. Tiểu Hồng thì thầm vẻ bí mật. Hơn nữa, bây giờ phù hợp quy luật tâm lý. Chẳng lẽ chị không thích nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông à? Tiểu Hồng, tối qua lại mơ mộng hả? Cũng thỉnh thoảng. Tiểu Hồng giả bộ xấu hổ, cúi đầu, đỏ mặt. Lát sau lại tiếp giọng nghiêm túc. Chị Xanh, chị bây giờ hình như đã trở lại bình thường, không như dạo trước, cứ như người sợ bị cướp ấy. Sự so sánh kỳ quặc của Tiểu Hồng khiến Mặc Xanh bật cười. Chị thầm nghĩ, nếu không suy nghĩ nhiều, những niềm vui nho nhỏ thực ra không khó. Nói cười cười với đồng sự, mọi người tưởng mình vui, lâu dần cảm thấy mình vui thật. Không muốn nói với Tiểu Hồng ý nghĩ đó, Mặc Xanh nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 10 giờ. Đi thôi, đến giờ rồi, đi họp thôi. Chị giục Tiểu Hồng. Buổi họp hôm nay là cuộc họp nhằm đẩy mạnh công việc trong quý tới. Quy mô tòa báo nơi Mặc Xanh làm việc rất lớn, có hàng loạt các ấn phẩm lẻ như Tú Sắc và một vài tạp chí phụ nữ, nếu không đã chẳng cần đến phóng viên ảnh. Tủ Sắc có thể coi là thương hiệu cũ trong thị trường tạp chí phụ nữ, có số lượng phát hành đứng đầu trong các ấn phẩm cùng loại. Lượng tiêu thụ quý trước vẫn tăng, nhưng hiện đang có nguy cơ giảm sút. Chủ biên sau khi tóm tắt tình hình mọi mặt của tòa soạn trong quý trước, chuyển sang chủ đề chính, đó là mở chuyên mục mới. Tạp chí của chúng ta muốn có đẳng cấp thì phải có cái mà tạp chí khác không có. Hiện trên thị trường có vô số ấn phẩm cùng loại, phần lớn nội dung trùng lặp, quanh đi quẩn lại cũng là làm đẹp, thời trang, ẩm thực, cuộc sống tình cảm. Ngoài những cái đó ra, chúng ta còn có thể làm thêm những gì? Chủ biên nhìn mọi người nói tiếp. Hoặc nói cách khác, còn gì hấp dẫn phụ nữ nữa? Tôi biết, Tiểu Hồng giơ tay phát biểu, đó là đàn ông. Mọi người cười ồ, nhưng chủ biên lại gật đầu vẻ rất nghiêm túc. Tiểu Hồng ngày thường có vẻ nông nổi nhưng rất nhạy cảm. Đoạn ông ta bật đèn chiếu, trên màn hình hiện lên dòng chữ những người đàn ông xuất sắc. Tiếng xì xào nổi lên. Tạp chí chúng ta là tạp chí phụ nữ, mở chuyên mục đàn ông có kỳ quặc không? Có ai đó nói. Người khác giới hấp dẫn lẫn nhau ai cũng biết. Tạp chí đàn ông đưa ảnh phụ nữ lên trang bìa, tạp chí phụ nữ tại sao không thể mở chuyên mục với đàn ông? Chủ biên hỏi. Chờ mọi người bàn tán hồi lâu, chủ biên nói. Bất luận thế nào, thị trường vẫn là chân lý duy nhất. Cho nên chúng ta tạm thời quyết định mở chuyên mục này trong 4 số liền, sau đó căn cứ vào phản ứng độc giả thì sẽ quyết định bước tiếp theo, có tiếp tục nên làm hay không. Mọi người có ý kiến gì xin cứ nêu. Nhân vật thì sao? Có ai đó hỏi. Về nhân vật, tôi tạm thời đề nghị 4 người này, xin giới thiệu để mọi người góp ý. Chủ biên lại nhấp chuột, màn hình hiện ra ảnh của 4 người đàn ông trẻ. Nhân vật trong chuyên mục chúng ta không phải là những công tử xa vời không thể với, mà là anh tài thuộc mọi lĩnh vực, là người tương đối nổi tiếng, trẻ và đẹp. Quan trọng nhất là phải trẻ và chưa có gia đình.
Kia có phải là kiến trúc sư vừa đạt giải không nhở?
Đúng, người bên cạnh cũng rất là quen. Mặc Xanh cũng nhìn lên màn hình theo tay chỉ của mọi người. Bức ảnh chụp nghiêng một người khiến chị giật mình.
Dĩ Thâm, sao có thể? Chị kinh ngạc.
Chính thế, chủ biên nói. Với anh ta, khán giả của truyền hình địa phương đều không xa lạ. Hà Dĩ Thâm là một trong những khách mời của chương trình Pháp Luật và Cuộc Sống. Đây cũng là chuyên mục đang được chú ý.
Tôi đề nghị đưa anh ta vào số đầu tiên.
Nhà báo Lý phát biểu. Anh ta từng xuất hiện trên truyền hình, khá nổi tiếng, dễ gây tiếng vang.
Đúng thế, vụ án kinh tế của tỉnh gần đây hình như là do anh ta đảm trách, nên đưa anh ta vào số đầu. Có người phụ họa.
Tôi thấy danh tiếng không phải là điểm chính yếu. Điều quan trọng là anh ta có ngoại hình rất hấp dẫn, có thể thu hút các cô gái trẻ. Hơn nữa lại thuộc diện giàu có, đây cũng là một ưu thế đáng kể.
Chủ biên gật đầu.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Sao biết, có bằng chứng gì không?
Cậu sinh viên khoa báo chí tốt nghiệp khoa báo chí mới về tòa soạn quay sang Mặc Xanh hỏi nhỏ.
Cậu ghen tị hả?
Biên tập viên họ Hoàng ngồi bên cạnh nghe thấy bật cười.
Ghen cũng chẳng ích gì. Một giờ của người ta có lẽ còn hơn thu nhập cả tháng của mình. Tôi có quen người làm bên tòa án. Ngày đầu mỗi vụ xử thủ lao của anh ta là ngần này.
Biên tập Hoàng giơ hai ngón tay lên.
2 vạn ư?
Anh chàng sinh viên kinh ngạc. Biên tập viên họ Hoàng lắc đầu.
Lẽ nào 20 vạn?
Chàng sinh viên trố mắt. Biên tập viên vẫn lắc đầu. Thêm 10 lần nữa. Chàng sinh viên nhún vai không nói gì.
Chuyên mục mới tạm thời quyết định như vậy nhé.
Chủ biên ngẩng đầu nhìn mọi người.
Bây giờ bàn đến vấn đề người phụ trách. Ông ta vui vẻ. Ai muốn phụ trách chuyên mục này?
Phòng họp im lặng. Kỳ thực ai cũng có ý muốn thử sức nhưng ngại nói ra.
Tôi.
Cùng với giọng nói trong trẻo, quả quyết, nữ phóng viên nổi tiếng kiêu sa Đào Nghị Thanh đứng lên. Khuôn mặt đẹp, thân hình lý tưởng, thái độ tự tin, giọng nói dễ nghe. Đào Nghị Thanh trình bày nguyện vọng của mình.
Thưa chủ biên, tôi muốn làm chuyên mục này. Chuyên mục tôi đang phụ trách sắp kết thúc. Tôi sẽ hết sức cố gắng cho chuyên mục mới. Ngoài ra tôi còn một ưu thế nữa. Tôi tốt nghiệp trường đại học C, cùng trường với luật sư Hà và kiến trúc sư Khang. Tôi tin giữa chúng tôi có tiếng nói chung. Hơn nữa, tôi và luật sư Hà Dĩ Thâm từng là chỗ quen biết.
Từng là chỗ quen biết? Ai thế nhỉ?
Mặc Xanh ngồi đầu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đào Nghị Thanh thoáng ửng đỏ. Trái tim chị như có bàn tay bóp nhẹ.
Tốt nghiệp trường đại học C cô đấy, quá giỏi.
Chị Mai ngồi phía sau Mặc Xanh ngày thường vốn không ưa Đào Nghị Thanh, kích động Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng, sao không nhận đi? Món hời sao lại chịu nhường cho người khác thế hả?
Có lẽ là do hơi thiếu khiêm tốn, lại quá tự tin vào ngoại hình và khả năng của mình, Đào Nghị Thanh không được mọi người trong tòa soạn ủng hộ, bị nhiều đồng nghiệp vô tình hay cố ý cô lập. Tiểu Hồng và Mặc Xanh không tham dự vào những trò đó. Tiểu Hồng cười hì hì.
Không được, em mà nhận chuyên mục này, bạn trai em lại nghĩ là em có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ thì chết.
Đột nhiên nhìn lại lần nữa ảnh người đàn ông trên màn hình đang chiếu, Tiểu Hồng reo lên.
Ôi, sao tôi thấy anh chàng này quen thế nhở? Mặc Xanh, chị có thấy thế không?
Mặc Xanh cười nói đùa. Mọi anh chàng đẹp trai trên thế giới này em đều thấy quen. Chủ biên khoát tay.
Thôi thôi thôi, trở lại vấn đề đi. Nếu không ai có ý kiến gì khác, Nghị Thanh chuyên mục này giao cho cô. Hy vọng là cô thành công. Haha, không biết đây có phải là mỹ nhân kế không?
Mọi người lại cười ồ. Một nam đồng nghiệp nói đùa.
Người đẹp Nghị Thanh có thể lôi kéo được anh ta. Biết đâu sau này tòa báo chúng ta khỏi mất tiền phí luật sư. Mặc Xanh, Mặc Xanh.
Chủ biên gọi.
Vâng, gì ạ?
Chuyên đề ảnh tương đối nhẹ nhàng, cô bớt chút thời gian phối hợp với Nghị Thanh. Mặc Xanh do dự, nhất thời không tìm ra lý do từ chối, đành gật đầu nhận lời. Định sau này phải đi chụp ảnh sẽ đổi cho đồng nghiệp Bạch. Mình không nên xuất hiện trước Dĩ Thâm vào lúc không thích hợp, chị thầm nghĩ. Hiện nay công việc giữa Mặc Xanh và Đào Nghị Thanh có một phần đan xen, đó là chuyên mục ngôi nhà của họ. Thông qua bức ảnh mô tả môi trường sống của những nhân vật nổi tiếng, nói lên quan niệm sống và sở thích thị hiếu của họ. Mặc Xanh phụ trách khâu ảnh, Đào Nghị Thanh phụ trách chú giải. Công việc buổi sáng vừa kết thúc, Đào Nghị Thanh đề nghị.
Chị Mặc Xanh, chúng mình ăn trưa nhé. Nhưng em định mời mấy người bạn, chị không ngại chứ?
Em đi với bạn, tốt nhất là chị nên về nhà.
Mặc Xanh băn khoăn.
Không sao đâu, em đi một mình chúng ta khó thanh toán tiền công tác phí.
Vậy là Mặc Xanh đành gật đầu. Đến nhà hàng mới biết khách mời của Đào Nghị Thanh chính là Cát Lệ, người chủ chương trình Pháp luật và Cuộc sống trên truyền hình.
Chị Cát Lệ, đây là đồng nghiệp của em, chị Triệu Mặc Xanh, phóng viên ảnh. Chị Xanh, đây là phóng viên Cát Lệ, cựu sinh viên khoa báo chí trường Đại học C, hiện là người dẫn chương trình Pháp luật và Đời sống.
Chào bạn. Cát Lệ gật đầu chào rất lịch sự.
Chào bạn.
Mặc Xanh đáp lễ. Thế giới này quả thực là nhỏ bé, muốn trốn tránh cũng không được, Mặc Xanh thầm nghĩ. Cát Lệ là điển hình mẫu người của công chúng, ăn vận cực kỳ thời trang, cử chỉ phóng khoáng, phong cách nói chuyện thân mật vui vẻ của một người dẫn chương trình. Sau vài câu nói xã giao, họ bắt đầu vào vấn đề chính.
Nghị Thanh, bạn nói tạp chí của các bạn muốn phỏng vấn Hà Dĩ Thâm.
Đào Nghị Thanh gật đầu.
Đúng vậy, chị Cát Lệ, chị có thể giới thiệu em không?
Giới thiệu? Sao lại cần tôi giới thiệu? Các bạn chẳng đã quen rồi hay sao?
Chỉ là trao đổi vài câu trong những hoạt động của đoàn trường. Sau khi tốt nghiệp, mỗi người đi một nơi. Bây giờ có lẽ anh ta chẳng còn nhớ em là ai nữa.
Đào Nghị Thành nói với vẻ thất vọng.
Mạc Sành bỗng thấy động lòng. Chưa chắc, ấn tượng về người đẹp bao giờ chả sâu. Cát Lệ mỉm cười.
Chị Lệ, thế chị có giúp em không?
Giúp, nhất định giúp. Cát Lệ cười sởi lời. Nhưng Hà Dĩ Thâm chưa có bạn gái, em không nên bỏ lỡ cơ hội, đừng để sổng mất con cá to. Anh ta đúng là một đám lý tưởng, mọi phẩm chất, điều kiện miễn chê, chị đảm bảo.
Chị Cát Lệ, chị đừng nói lung tung trước mặt đồng nghiệp của em.
Đào Nghị Thành đỏ mặt.
Thôi, không nói nữa.
Cát Lệ quay sang Mạc Sinh vui vẻ nói. Chị Sinh thông cảm, chúng tôi vẫn hay đùa như thế.
Không sao.
Mạc Sinh mỉm cười, cúi đầu uống cà phê.
Nghị Thành, sao tạp chí của em lại nghĩ đến chuyên mục này?
Nếu trên tạp chí giới thiệu những anh chàng đẹp trai, tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng, có thành tựu, được công chúng biết đến, chị có mua xem không?
Nghị Thành cười tinh nghịch, đôi mắt đẹp lấp lánh.
Mua chứ, chị sẽ giấu ông xã mua đọc.
Cát Lệ cười to, nghiêng mái đầu cắt ngắn rất hợp với khuôn mặt, khiến chị có vẻ đẹp vừa hiện đại vừa duyên dáng.
Chỉ có điều với tính cách của Hà Dĩ Thâm, có thể anh ta không đồng ý xuất hiện trên tạp chí phụ nữ.
Em biết không, hồi đầu chủ trì tiết mục pháp luật và cuộc sống, chị đã tốn không ít công sức mới thuyết phục được anh ta tham gia đấy.
Nói đến đây, Cát Lệ dừng lại, đắn đo. Nhưng cũng chưa biết chừng, nếu ở một vị trí nổi bật, có thể anh ta đồng ý.
Bàn tay Mạc Xanh đang cuối cà phê bỗng dừng lại. Đào Nghệ Thanh phân vân nhìn Cát Lệ.
Hồi ấy chị làm thế nào để thuyết phục được anh ta?
Hồi ấy... Cát Lệ nhớ lại cuộc gặp mặt lần đầu của mình với anh chàng luật sư trẻ họ Hà 2 năm trước. Lúc đó anh ta đang nổi tiếng trong giới. Chị vẫn nhớ thái độ lạnh lùng và câu hỏi anh ta khi chị đề nghị hợp tác. Đó có phải là một vị trí nổi bật không? Về sau một lần khác, Cát Lệ cảm thấy anh ta không hẳn khiêm tốn như lời đồn. Đó là lần anh ta hỏi chương trình này có nhiều người xem không, chị vui vẻ thông báo.
Đứng đầu trong những chương trình tương tự.
Sau đó anh ta còn nói, vậy là sẽ có rất nhiều người nhìn thấy.
Đúng vậy, rất nhiều người xem.
Lúc đó chị nhắc lại như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chàng luật sư này muốn được công chúng biết tới. Có thể anh ta đồng ý, để chị thử xem. Cuối cùng Cát Lệ trân trọng hứa.
Nơi họ ăn trưa không thể gọi xe, phải đi xuyên qua quảng trường. Lúc đó quảng trường rất đông người, có nhiều nhà sản xuất coi quảng trường là địa điểm và cơ hội lý tưởng giới thiệu sản phẩm của mình. Nghị Thanh phát hiện Mạc Xanh mỗi lúc mỗi đi chậm hơn, sốt ruột quay đầu giục.
Chị Xanh, nhanh lên, sắp đến giờ tan tầm, đường đông lắm.
Thấy vẻ ngơ ngác của chị, cô ta hỏi.
Chị nghĩ gì thế?
Không có gì. Mạc Xanh sực tỉnh nói. Mình đang nhớ trước đây cũng ở quảng trường này, mình và một người bạn học lạc nhau, tìm mãi mới thấy anh ta. Lúc đó mình đã nói với anh ta, nếu không tìm thấy thì tôi đứng trên các giá chào hàng.
Tại sao?
Anh ta cũng hỏi thế, Mạc Xanh bật cười. Mình nói, nếu không tìm thấy anh, tôi sẽ đứng ở một nơi nổi bật để anh nhìn thấy. Có phải Dĩ Thâm xuất hiện trên truyền hình là hy vọng chị nhìn thấy và đi tìm anh? Lần này đến lượt anh đứng ở vị trí nổi bật. Hoặc là chỉ do chị quá đa nghi.
Đó là người chị thích phải không?
Nghị Thanh hỏi. Mạc Sinh không trả lời. Hình như sau đó Nghị Thanh còn nói, chắc chắn là người chị rất thích.